Tae luad calendam tanta reuvan, Jesu gantae lam from yan. Vadum in lam cha cum yau ta vui ha, Nae tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chương trình phát thanh một vụ niềm tin và nhân ái cùng với quý vị chúng ta suy nghiệm về đề tài đấng mưu luận. Thưa quý vị, trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 9 câu 5 là một câu kinh thánh nói về những lời tiên tri quan trọng và rõ ràng nhất về sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế để được ghi chép như sau: vì có một con trẻ sanh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu lưỡng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Tiên tri Esai đã dùng những lời tiên tri này để diễn tả sự tể trị của Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế trên dân sự của Ngài, là những người đã được sự giải thoát khỏi ách nô lệ và quyền lực tối tăm tội lỗi. Trong những từ ngữ thông dụng hiện đại của thế giới Tây Phương, theo bản dịch Kinh Thánh mới, được dịch đấng mưu lượng là cố vấn diệu kỳ hay là đấng hướng dẫn. Đối với sự phát triển của khoa học tâm trí và sự phối hợp với những áp lực cũng như nan đề của thời đại chúng ta, con người đã trở thành đối tác trong cuộc sống, cho nên con người không thể không có sự chỉ đạo hay là cố vấn tối cao. Theo tờ báo New Yorker Herald Tribune đăng một loạt các bài về chủ đề người New York chúng ta phải làm thế nào cho thích hợp về tâm trí. Một trong những bài đề cập đến cuộc nghiên cứu của một toán nam người làm việc suốt 8 năm trường tại bệnh viện Cornell Medical Center New York đã kết luận rằng chỉ có một trong năm người đó là có tình trạng tâm trí tốt. Một trong bốn người còn lại là lo lắng mà tâm trí của họ bị sút kém về sự quan hệ đối với xã hội. Và số người còn lại có những triệu chứng về bệnh tâm lý nhưng họ không va chạm với đời sống của chính họ. Với tình trạng hiện thực về tâm trí của con người như vậy, cho nên con người cần phải có sự nâng đỡ đời sống tâm linh của một đấng mà tiên tri Esai đã tuyên xưng là đấng mưu lượng. Trải qua các thời đại, xã hội loài người đều có những mưu sĩ, quân sư hay là cố vấn trong các sinh hoạt về chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội và gia đình. Nhưng những sự hướng dẫn hay cố vấn đó chỉ có giới hạn ở trong mọi lĩnh vực. Vào thời kỳ thịnh hành nhất của Babylon, dưới đời trị vì của vua Nebuchadnezzar, có hàng trăm quân sư, thuộc sĩ, thông lượng, họ là các nhân vật quan trọng cố vấn trong triều đình. Thế mà họ phải đành bó tay chịu chết vì không thể bàn mộng giải nghĩa đêm lạ cho nhà vua Nebuchadnezzar được. Đấng mưu lượng hay đấng cố vấn diệu kỳ mà tiên tri Esai đã tuyên xưng là đấng hoàn toàn khác hẳn. Ở đây tôi xin đọc một lần nữa trong sách Esai đoạn 9 câu 5 của Thánh Kinh Cựu Ước: vì sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu lượng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời. Những đặc tính tuyệt đối của đấng mưu lượng lạ lùng hay là đấng cố vấn tối cao diệu kỳ là như thế nào? Đấng mưu lượng mà tiên tri Esai nói ở đây chính là Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời đã giáng thế, là đấng duy nhất trong vũ trụ. Chính Ngài là mưu sĩ, là cố vấn tối cao của cả nhân loại. Cho nên thánh đồ Phao-lô đã tán tụng được ghi chép trong thánh kinh Tân Ước Roma đoạn 11 câu 33 và câu 34. Ôi, sâu nhiệm thai là sự giàu có và sự thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được? Còn nẻo của Ngài nào ai hiểu được? Vì ai biết ý tưởng của Chúa? Ai là kẻ bàn luận của Ngài? Và tiên tri Ê-sai đã thách thức rằng ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy không cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thải. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Trong Đức Chúa Giêsu cứu thế cả là một kho tàng dấu ký về sự khôn ngoan. Cho nên Phao-lô xác thực rằng trong Đức Chúa Giêsu đã dấu ký mọi sự quý báu về sự khôn ngoan thông sáng. Cô-lô-se đoạn 2 câu 3. Và tính chất về sự khôn ngoan thông sáng của Đức Chúa Giêsu như thế nào? Sứ đồ Gia-cơ viết rằng: nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại là hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không có sự hài lòng và giả hình. Gia-cơ đoạn 3 câu thứ 17. Một nữ nhân Cơ Đốc đến gặp một bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ này là người chưa tin Chúa. Nữ nhân Cơ Đốc xin bác sĩ giải quyết một nan đề tình cảm của cô ta. Sau khi tìm hiểu nội dung nan đề của nữ thân chủ, bác sĩ tâm lý bảo bệnh nhân phải thực hiện một trong những điều sau đây: hãy ném bỏ hết tất cả những sự ràng buộc phiền phức đi và sống xả láng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một vị bác sĩ cố vấn như vậy, quý vị có tin tưởng được chăng? Sống xả láng là lối sống không có tiêu chuẩn luân lý và đạo đức. Đó là lối sống mà ma quỷ đã xúi dục con người đi vào trong trụy lạc và đắm say. Để làm gì? Để thỏa mãn nhục dục ở trong thế gian, ở trong đời này. Chúng ta hãy nghe George Mueller nói rằng: trong Đức Chúa Giêsu chúng ta có sự cố vấn diệu kỳ. Ngài là đấng mưu luận lạ lùng đối với tín nhân Cơ Đốc và hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng Ngài là đấng mưu sĩ và dẫn dắt riêng biệt cho mỗi trường hợp trong đời sống Cơ Đốc nhân. Nếu Cơ Đốc nhân tin tưởng và kiên trì trong đợi Ngài, thì Cơ Đốc nhân sẽ nhận thức rằng sự trông đợi của mình không vô ích, vì chính Chúa là đấng chứng minh sự mưu luận của Ngài cho cả phần khôn ngoan và phần trách nhiệm. Đó là sự khôn ngoan mà Thánh Gia-cơ đã ghi chép, là sự khôn ngoan từ trên cao mà xuống. Trước hết là thanh sạch, sau lại là hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không có sự hài lòng và giả hình. Quyền năng của đấng mưu luận lạ lùng đến mức độ nào? Đức Chúa Giêsu có năng lực phân tích chính xác hoàn cảnh và trạng huống của con người. Ta hãy nghe vị giáo sư thần học của phái Pharisee là phái cực đoan đã thừa nhận về quyền năng của Đức Chúa Giêsu một cách tuyệt đối như sau. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Nicodem đã công nhận Đức Chúa Giêsu là một vị giáo sư tối cao từ trời đấy. Ở trong cuộc đàm thoại với người đàn bà Samari, Đức Chúa Giêsu đã vạch trần cái đời sống riêng tư của bà ta như thế nào trong sách Giăng đoạn 4 câu 16 đến câu thứ 19. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: Tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng rồi, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng: Lại Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Thưa quý vị và các bạn, người đàn bà đã công nhận Đức Chúa Giêsu là một đấng tiên tri, là biết trước, biết cả cái hoàn cảnh nội tình ở trong đời sống của bà ta. Và tại hiện trường bờ hồ Bethesda, Đức Chúa Giêsu đã biết kẻ bị bại 38 năm trường mà không thể xuống ao được để được chữa lành. Trong sách Giăng đoạn 5 câu 5 đến câu 8, nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán rằng: Người có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Và trong thời kỳ cựu ước, tiên tri Jeremy đã tuyên xưng về năng quyền tuyệt đối của Đức Chúa Giêsu trong sách Jeremy đoạn thứ 17 câu 9 câu 10: Làm người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, và báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Đức Chúa Giêsu có quyền phép biến đổi tâm tư, ý tưởng và quả tim của con người tội lỗi. Chúng ta cảm ơn Chúa về các tâm lý gia Cơ Đốc, bác sĩ điều dưỡng Cơ Đốc và các vị mục sư giáo sĩ Cơ Đốc, vì họ đã cung ứng sự giúp đỡ những bệnh nhân thể xác cũng như những tâm hồn tội lỗi. Nhưng lắm khi không có sự bảo đảm sự thành công về khả năng của con người có giới hạn, song đối với Chúa Giêsu thì không bao giờ thất bại. Với giáo sư Nicodem, con người tội lỗi, Chúa phán: Ngươi phải sanh lại. Và điều gì đã xảy ra trong đời sống của vị giáo sư này? Chính vị giáo sư này đã đích thân xin xác Chúa Giêsu và mai táng ngài khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Điều này chứng tỏ rằng ông đã công khai tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Với người đàn bà Samari, Chúa phán: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Và người đàn bà Samari đã tin nhận Chúa và uống lấy nước của sự sống, và bà ta đã trở thành mạch nước cho gia đình của bà và xóm làng của bà. Học giả Hoàng Xuân Việt, tác giả quyển sách Gương Thầy Trò, có đoạn viết về Chúa Giêsu như sau: Đức Chúa Giêsu là bậc chí thánh, Ngài khác hẳn với những vị giáo tổ, những vị nhân ở chỗ cái các tư tưởng, ngôn từ độc đáo, hành vi toàn mỹ, cử chỉ toàn thiện của Ngài đều nhắm vào mục tiêu hướng thượng, nghĩa là lèo lái cuộc sống siêu thế, đưa chúng sanh về với Thượng Đế. Thầy trò của Ngài không bận tâm về văn hóa, khoa học, nghệ thuật hay chính trị, mà cứ chuyên tâm tự thánh hóa và thánh hóa thiên hạ bởi năng lực toàn thiện, toàn mỹ, khôn ngoan, thông sáng, tuyệt đối của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu là đấng mưu luận toàn tri, toàn năng và tuyệt đối, đã giáng trần để thực hiện đường lối của Ngài cứu độ con người thoát ách tội lỗi. Triết gia cổ thụ của Do Thái giáo, sau khi ông đầu phục Chúa Giêsu, ông đã khẳng định rằng Đức Chúa Giêsu cứu thế đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đạo. Chúa Giêsu cứu thế là đấng mưu luận từ trời đến. Ngài có quyền năng trong lời phán dạy. Ngài có toàn quyền cứu vớt tội nhân đắm chìm trong tội lỗi và tuyệt vọng bởi sự gian ác. Ngài biến đổi tội nhân trở nên như con trẻ hồn nhiên và thánh thiện. Chúa cứu thế Giêsu có quyền phép nâng đỡ kẻ yếu đuối, an ủi người buồn khổ, làm cho họ trở nên can đảm và mạnh mẽ trong cuộc sống. Tiên tri Ê-sai xác thực rằng Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ không có sức lực. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai trắng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn sẽ được sức mới. Người đó sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai đoạn 40 câu 29. Vâng, thưa quý vị, chỉ có một mình Chúa Giêsu cứu thế có thể thỏa đáp mọi nhược điểm, mọi khát vọng chính đáng của con người trong mọi thời đại. Vì Ngài là đấng mưu luận diệu kỳ từ trời đến trần thế để cứu độ loài người và hướng dẫn những kẻ tin cậy Ngài sống trọn cuộc đời tiến về thiên quốc. Mùa Giáng sinh năm nay đến, quý vị đã có được đấng mưu luận là Đức Chúa Giêsu cứu thế tể trị trong cuộc đời của quý vị chưa? Nguyện Chúa ban cho quý vị một mùa Giáng sinh năm nay là mùa Giáng sinh có ý nghĩa nhất cho cá nhân quý vị, cho gia đình quý vị, tâm hồn của mỗi người của quý vị được phước hạnh trong ơn lành của Chúa. Amen.
Come try time. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.